nhãn quan gửi cho nữ cư sĩ Châu Dư Chi Liên. Bà đã ngoài 70 tuổi rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ phải chết. Hiện thời phải nhanh chóng thu xếp hết thảy mọi việc cho tốt đẹp, trong tâm ngoại trừ niệm Phật ra, không để vướng mắc bất cứ chuyện gì khác, thì khi lâm chung mới có thể không vướng mắc, không ngăn ngại. Có nghĩa là 70 tuổi rồi thì phải nghĩ tới là không lâu ta sẽ chết, đừng nghĩ ta sống lâu. Nhưng mà người mà hiểu đó thì 50 tuổi rồi cũng nghĩ ta không có sống lâu, ta phải chết. Hiện thời phải thu xếp, bởi ở tuổi nào cũng có thể chết. Nói 70 tuổi là tại vì bà 70 tuổi thì Ngài nói, chứ sự thật ra là mạng người trong hơi thở. Ở trong lòng chỉ có niệm Phật thôi, mà không có vướng mắc bất cứ chuyện gì thì mới được. Còn nếu mình vướng mắc thì lâm chung cái vướng mắc nó sẽ hiện ra. Bởi trong lòng đã xả bỏ hết rồi, bao nhiêu việc ở đời không để trong tâm nữa, thì như vậy thì mới đi được, mới giảng sanh được. Nếu bây giờ cứ vẫn chuyện gì cũng không buông xuống được như thế, vẫn nhìn không thông suốt, khi lâm chung tất cả những tâm tham luyến, y phục, đồ, trang sức trên đầu, nhà cửa, con cháu sẽ đều hiện ra hết. Như thế thì làm sao có thể vãng sanh Tây Phương cho được? Bởi nếu mà không buông xuống, mà không nhìn thấu, cái gì cũng vướng mắc hết, thì lúc lâm chung thì những cái chuyện đó nó hiện ra hết. Tiền bạc, y phục, rồi tham luyến, những cái vật chất mà mình có, rồi tình cảm con cháu, con mình, cháu mình, gia đình của mình, bao nhiêu thứ mà không buông đó thì lâm chung những cái đó nó hiện ra hết. Thì không thể nào giảng sanh, bởi phải biết là bây giờ không buông thì lâm chung nó sẽ hiện ra. Đã không thể vãng sanh được thì bà một đời thủ tiết niệm Phật và làm đủ mọi chuyện hữu ích sẽ hoàn toàn trở thành phước báo. Nếu mà không vãng sanh thì tuy là mình có thủ tiết niệm Phật, mình có làm bao nhiêu việc thiện thì nó cũng thành phước báo hết. Tại vì mình có niệm Phật mà không có buông xuống đó, không có nhìn thấu được. Bởi vậy là phải như cú lửa cháy đầu, phải thấy là cần Phật hơn bao giờ hết. Mọi cái thứ ở đây là không để lòng nữa, còn không mấy lâm chung nó sẽ hiện ra. Khi nó hiện ra không vãng sanh đó, thì tất cả việc tu đời này sẽ thành phước báo. Hiện thời bà vẫn chưa có trí tuệ, tuy thường tinh tấn niệm Phật, trong tâm vẫn chưa quyết định cầu sanh Tây Phương. Có nghĩa là cũng là tinh tấn niệm Phật đó, mà cái nguyện nó chưa có hiện tiền. Bởi nói, trong lúc niệm Phật đó, đầu tiên là phải tin là Ngài giúp cho con được, Ngài cứu mạng con được. Rồi nguyện đó là con không muốn ở thế gian này, không giống niệm Bồ Tát đâu, là con muốn qua tai nạn, con còn ở đây. Còn cái này là còn muốn được sanh vô cái thế giới Tây Phương đó. Bởi ở trong tâm ta phải quyết định cầu sanh Tây Phương. Mình không có trí tuệ, mình thường tinh tấn niệm Phật mà mình chưa quyết định cầu giảng sanh đó, thì đời sau trong lúc hưởng phước chắc chắn bị phước mê hoặc, sẽ tạo các ác nghiệp. Tại vì mình không có vãng sanh thì cái việc tu nó thành phước, mà có phước rồi sẽ tạo ác nghiệp. Mà đã tạo ác nghiệp thì chắc chắn phải đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh chịu khổ. Nỗi khổ lớn lao ấy đều là do đời này niệm Phật chẳng biết quyết định cầu sanh Tây Phương chiêu cảm. Có nghĩa là mình đọa ba ác đạo là do cái đời này mình niệm Phật nhiều phước, rồi do phước nhiều quá thành ra tạo nghiệp. Mà tại vì niệm Phật không biết cầu vãng sanh mà thành ra bị cái nạn như vậy đó. Có nghĩa là niệm Phật mà vẫn còn muốn ở đây. Niệm Phật là phải thấy mình giống như động đất tới rồi, mình phải đi, rồi mình phải tin Ngài. Bởi cái tính, cái nguyện nó nằm trong tâm rõ lắm. Không phải là cái tính nguyện mà nói bằng miệng đâu, mà giống như là mình bị nạn thì mình kêu người nào cứu, mình phải tin người đó cứu được mới kêu chứ. Phải tin cái người đó có sức mạnh, rồi mới nguyện là muốn làm cái gì. Bởi niệm Quán Âm á, thì cầu hết khổ, hết tai nạn, còn niệm Di Đà là cầu vãng sanh. Quan tôi thương xót bà, sợ bà mai sau có thể lâm vào tình huống ấy, cho nên lập sẵn cách cho bà. Nếu bà chịu nghe theo lời tôi, sẽ chẳng do phước mà mắc họa. Nếu không nghe đó, thì do niệm Phật nhiều phước mà không cầu vãng sanh thì sau này bị tai họa. Hiện thời tuy bà rất mạnh khỏe nhưng phải nghĩ mình sắp chết. Bây giờ cần mặc những thứ quần áo nào thì giữ lại để mặc, phàm những thứ y phục quý trọng như lược là áo da vân vân đều chia cho cháu cho dâu. Bây tuy mình khỏe mà nghĩ mình sắp chết, đó là chư tổ thường dạy. Đó là mạng người trong hơi thở. Các ngài vãng sanh hay là những người vãng sanh đó, thì trong lòng họ đều như vậy. Họ tu như cứu lửa cháy đầu. Họ tuy ở trong cái phước báo nhưng mà thấy đang bị tai nạn, thành ra kêu Phật rất tha thiết. Cái đó là chân thật tu hành. Những cái y phục, những cái đồ của mình đều chia cho cháu, cho dâu hết đi. Những cái thứ mà cài đầu, xuyến đeo tai, hoa tai, vàng bạc, phỉ thúy vân vân thì dùng để cứu giúp dân chúng bị tai nạn. Là những cái đồ mà quý đó thì đem cứu tai nạn hết, dùng công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Nếu trong tâm thấy biết nhỏ nhoi chẳng thể đem cứu vớt tai nạn thì cũng nên chia cho con gái, con dâu, cháu gái vân vân. Bên thân mình quyết chẳng được giữ lại những thứ khiến cho con người dấy lòng tham luyến ấy, là phải cho hết đi để lâm chung nó không tham luyến. Chứ nếu mà bây giờ không cho thì lâm chung nó lại tham luyến những cái đó, hay là nó phải tính cái đó phải làm gì, thành ra là nó chướng ngại cái đường vãng sanh. Cho nên lúc già rồi thì đem giao hết, không có để bên người nữa. Tất cả những khoản tiền dành dụm để phòng khi dưỡng già cũng nên giao hết cho con cháu. Dù là khế ước, sổ sách ruộng đất vân vân đi nữa cũng nên giao hết sạch cho người khác. Có nghĩa là giao hết, không còn gì hết, cả quần áo mình lược là, rồi tiền bạc, rồi nhà cửa ruộng vườn, tất cả đều giao hết, không còn. Bởi vì nó là không lưu luyến, không vướng mắc, trong tâm chỉ giữ Phật thôi, mà phải tu, tu như là người bị nạn đó, cứu mạng đó, thì nó liền thành khẩn, thành ra bậc chân tu đó, thì là cầu Phật, tu là để cầu Phật giúp con, chứ không phải là niệm trong phước báo mà cứ cười cười giỡn giỡn thị phi qua ngày mà vãng sanh được đâu. Trong tâm bà trừ chuyện niệm Phật chẳng để cho có một chút ý niệm nào khác. Ngay cả cái thân của bà cũng chẳng tính toán sẵn sau khi chết đi sẽ nên an bài ra sao. Cả cái chuyện thân này cũng không tính luôn. Bởi ngày hôm qua nói mình không cầu hết bệnh mà do cầu vãng sanh thì nó hết bệnh. Mình không cầu phước báo mà do cầu vãng sanh thì nó lại có phước báo. Mình không cầu cái gì hết mà do mình niệm Phật cầu vãng sanh nó lại được như ý. Cho nên tới cái thân này khi chết đó, là thiêu hay là chôn hay là làm gì cũng không tính luôn. Không tính nữa. Xả bỏ hết như vậy đó. Ngay cả với cháu chắt cũng đều nên coi như người không quen biết. Cái này là xả luôn tình cảm. Tại những đứa cháu thường nó dễ thương quá thì mình không thể bỏ được. Thì hiện tại mình phải luyện tập, mình coi như là không quen biết tụi nó. Tại vì mình muốn đi Tây Phương thì mình đừng để ý nữa. Còn nếu để ý thì sẽ vướng mắc. Vướng mắc rồi thì lâm chung nó hiện ra hết. Mấy đứa cháu nó tới nó khóc một cái liền không đi được. Mặc kệ chúng nói hay dở ra sao, ta chỉ quan tâm niệm Đức Phật của ta, nhất tâm mong chờ Đức Phật đến tiếp dẫn ta vãng sanh Tây Phương. Ở trong lòng là đã nhắm cái hướng đúng rồi. Là cầu Phật như vậy, lúc nào cũng cầu Phật. Bởi ta nói cầu Phật, còn ngày xưa mình không hiểu thì mình cầu cái sáu chữ hồng danh. Cái này là cầu Phật, thành ra là cái danh hiệu mình đọc thành ra là Đức Phật. Đó là sự hiểu biết đó. Cái đó là mình biết cái sáu chữ đó là Đức Phật. Mình biết vậy đó. Cho nên mình cầu Phật tiếp dẫn. Bà làm theo đúng như lời tôi nói. Hết thảy mọi sự đều buông xuống hết. Đến lúc lâm chung tự nhiên cảm được Phật đích thân rủ lòng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu mà làm như được như Ngài nói, bỏ hết mà trong lòng cầu Đức Phật tiếp dẫn, cầu Phật không vậy đó, không có nghĩ gì nữa, thì nhất định lâm chung sẽ cảm được Phật. Ngài sẽ tới tiếp dẫn ta vãng sanh Tây Phương. Còn nếu vẫn cứ tham luyến hết thảy những vật tốt đẹp, tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa, đồ cài đầu, quần áo và con cái, cháu chắt vân vân y như cũ, thì vàng muôn phần chẳng thể vãng sanh Tây Phương được. Nếu không buông xuống được thì không đi Tây Phương được. Bởi vì người đi Tây Phương là đầu tiên là phải buông xuống hết, còn cái thứ hai là phải tha thiết cầu Phật. Đó là cái mà không thể thiếu được. Nếu không buông thì không đi được. Mà đã không đi rồi đó thì tam đồ lục đạo thì có ngày ta sẽ vào. Cũng là do không buông được và không cầu vãng sanh mà ra. Cái tai hại không cầu vãng sanh là nó nguy hiểm vậy. Đã không sanh về Tây Phương được thì đời sau chắc chắn có si phước để hưởng. Do hưởng phước sẽ tạo nghiệp, chắc chắn khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa lạc trong tam đồ vì ác nghiệp ngăn lấp vậy. Bởi khi mình đầu thai tới thì mình niệm Phật mình có nhiều phước, mà do phước thì mình làm ông lớn, mình làm những người có tiền, mình làm những người có quyền thế, thì ở trên mâm cơm mình làm sao mà ăn chay được. Những người có quyền thế trong cái thời mình thấy họ tạo ác nghiệp rất nhiều. Đó là ở trên mâm cơm ta đã thấy rồi, rồi quyền hành, rồi mình có thể là cái sự quyết định của mình đã hại tới mọi người. Thành ra là cái nghiệp rất là dễ tạo khi mà mình có nhiều phước quá. Có nhiều phước thì dễ tạo nghiệp lắm. Sau đó rồi kiếp thứ ba, kiếp thứ tư sẽ có một lúc mình sẽ vào tam đồ do cái ác nghiệp mình tạo. Tâm thức chẳng rõ, dẫu có một vị Phật sống đến cứu bà cũng chẳng cứu được, há chẳng đáng thương, đáng xót lắm ư? Xin bà hãy tin lời tôi nói thì thật là may mắn không chi hơn được. Dù có Phật tới cũng không biết cứu mình làm sao, tại tâm mình không rõ, mình không biết đường đi, mình không biết dọn cái tâm để đi Tây Phương. Bởi vì lời của Ngài Ấn Quang, cái lá thơ này hay tuyệt. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.